Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng, bài 62, Bằng chứng biến đổi thuộc linh, sức mạnh trong sự yếu đuối. Nhà tâm lý học và là giáo sư của một đại học nổi tiếng của Mỹ, trong quyển sách tựa đề là Vì sao nhiều hơn lại hóa ra ít hơn, đã sáng suốt nhận định về một nghịch lý mà ngày nay người ta thường đối diện, đó là xã hội càng văn minh, hiện đại, người ta càng có nhiều sự lựa chọn hơn mỗi ngày, nhưng lại có ít cơ hội thỏa mãn sau mỗi lần lựa chọn. Từ trang phục, thức ăn, việc làm, việc học, cho đến các dịch vụ giải trí hay các tiện ích về mọi lĩnh vực của đời sống, vân vân, đều có quá nhiều hình thức quảng cáo mời chào mọi lúc mọi nơi. Đáng ra khi có quá nhiều lựa chọn như vậy, người ta sẽ cảm thấy mình được thỏa mãn vì tự do chọn điều mình ưa thích. Nhưng thực tế đã đem lại kết quả trái ngược. Từ chính việc có quá nhiều sự lựa chọn đó đã khiến cho người ta phải đánh mất niềm vui thỏa ban đầu, khi sau đó lại phát hiện ra nhiều điều khác có vẻ tốt hơn. Như vậy, càng nhiều lựa chọn thì càng khó chọn lựa hơn, càng có ít cơ hội quyết định đúng nhất, hay ít cơ hội để thỏa mãn với quyết định của mình. Vì thế, con người luôn có nhiều điều trở thành nghịch lý đối với chính mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối toàn hảo và khôn ngoan, nên nguyên tắc lựa chọn của Ngài thật khác thường. Đối với con người, dường như là nghịch lý, nhưng đây lại là nguyên tắc nhằm mang đến phước hạnh cho kẻ được chọn, đồng thời cũng là niềm vui thỏa và sự hiển vinh cho danh Chúa đến đời đời. Chúng ta cùng lắng nghe lời dạy của Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 26 đến câu 31 để thấy được điều đó. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu là đấng và Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đó là thư Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 26 đến câu 31. Sức mạnh trong sự yếu đuối chính là nguyên tắc chọn lựa lạ lùng của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy bằng chứng rõ nét của một người khi đã được trưởng thành trong Chúa, nhận biết thực trạng không ra chi của mình, nhờ ơn Chúa để được biến đổi thuộc linh. Thứ nhất, bằng chứng về sự biến đổi thuộc linh của cơ đốc nhân trưởng thành là nhận được sức mạnh từ trong sự yếu đuối. Viết thư cho một hội thánh đang ở trong tình trạng phân rẽ trầm trọng vì có những nhóm người kiêu ngạo thuộc linh, cho rằng họ được Đức Chúa Trời lựa chọn vì họ có nhiều ân tứ và ưu điểm hơn người. Sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô như sau. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Trong thế giới vật chất ngày nay, chúng ta thường xem trọng danh vọng, địa vị hay tiền bạc và đeo đuổi theo vẻ bề ngoài hào nhoáng. Nhưng mấy ai nhận ra rằng đó là những thứ chóng tàn, khác nào như hạt sương lấp lánh một thoáng trong buổi sớm mai rồi mất đi. Trong khi đối với Đức Chúa Trời thì hết thảy những thứ đó không nói lên được giá trị thuộc linh thật. Bởi tất cả những gì thuộc về thế gian như tài năng, nhan sắc hay của cải và cả con người tội lỗi trong đó chỉ đáng bị thiêu hủy bởi lửa trong ngày cuối cùng, không có giá trị chi trong cõi vĩnh hằng. Chúng ta thấy trong những người Chúa chọn lựa có người trí thức nhưng cũng không ít những người bình dân, những ngư phủ ít học. Cũng có những bậc quan quyền, công chức nhưng cũng có rất nhiều người nghèo hèn hoặc người bị xã hội ruồng bỏ. Như vậy, tiêu chuẩn chọn lựa của Chúa không phải là khôn ngoan theo xác thịt hoặc quyền thế hoặc sang trọng, nhưng phần lớn là những người bình thường. Tại sao? Lời Chúa cho chúng ta câu trả lời. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa chọn những người bị coi là dại, yếu, hèn hạ và khinh bỉ, những người không có gì, với hai mục đích. Thứ nhất, để những kẻ kiêu ngạo cậy mình trong xác thịt phải hổ thẹn. Và thứ hai, để chẳng ai có thể khoe mình khi nhận biết mình được chọn là bởi ân điển Chúa, chứ chẳng phải bởi việc làm của mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10. Chúng ta có thể nêu ra một ít trường hợp về sự chọn lựa lạ lùng của Chúa. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã chọn chàng chăn chiên David để trở thành dòng dõi được Chúa dùng, để từ dòng dõi đó đấng cứu thế đã vào đời. Đức Chúa Trời cũng chọn một phụ nữ ngoại bang là bà Ruth để trở thành tổ mẫu của Chúa cứu thế Giê-xu. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã chọn ông Sau-lơ là người bắt bớ hội thánh dữ dội để làm sứ đồ rao truyền danh Chúa cho dân ngoại. Chúa đã chọn một trong những ngư phủ ít học là ông Phi-e-rơ để làm sứ đồ cho dân Chúa. Chúa cũng chọn một người phụ nữ tai tiếng vì đã sống không chính thức với 6 người chồng để từ đó Chúa cứu dân Samari. Những người được chọn và được Chúa dùng không phải do công đức hay tài cán của họ mà do họ biết thuận phục Chúa, được biến đổi tâm linh để được Chúa dùng. Và bằng chứng rõ ràng của sự biến đổi thuộc linh của họ là nhận được sức mạnh thuộc linh lạ lùng từ sự yếu đuối của mình để phục vụ hữu hiệu theo ý muốn của Chúa. Công việc Chúa giao cho chúng ta là những công việc thuộc linh, nên không ai có thể dùng sự khôn ngoan hay tri thức của đời mà thực hiện tốt được. Nhưng phải nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời ở cùng, giúp chúng ta thực hiện mới đem lại kết quả đẹp lòng Chúa và đúng ý muốn của Ngài. Người trưởng thành trong Chúa là người nhận biết mình yếu đuối, bất toàn, ngu muội và đầy tội lỗi trước Chúa, để khiêm cung cúi đầu nhận lấy sức mạnh thuộc linh từ nơi Chúa mà phục vụ Ngài. Đó chính là bằng chứng của người được biến đổi thuộc linh trong quá trình tăng trưởng. Thứ hai, bằng chứng về sự biến đổi thuộc linh của cơ đốc nhân trưởng thành là cứ ở trong Chúa và khoe mình trong Ngài. Chúng ta đã học biết mục đích của một người tăng trưởng thuộc linh là càng ngày càng hiển lộ những đặc tính giống Chúa Giê-xu trong đời sống. Đây là một tiêu chuẩn quá khó cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta cứ ở trong Chúa, thì chính Ngài sẽ biến đổi chúng ta. Và quyền năng của Chúa sẽ giúp những người yếu đuối như chúng ta trở nên người hữu dụng trong tay Chúa. Sau khi dạy các tín hữu Cô-rinh-tô về sự chọn lựa lạ lùng của Chúa, đó là Ngài chọn cái yếu để làm nên mạnh mẽ trong Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp, vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Trước hết lời Chúa nói, nhờ Đức Chúa Trời mà anh em được ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con người tội lỗi xấu xa, ô uế như chúng ta, có một khoảng cách rất lớn, hoàn toàn vượt quá khả năng tiếp cận ngôi ơn phước đối với chúng ta. Nhưng nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta mới có Chúa ở cùng và được dạn dĩ đến gần ngôi thi ân của Chúa. Chính mối thông công được thiết lập giữa chúng ta với Cha Thiên Thượng của mình qua công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu đã giúp chúng ta nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình bằng việc lắng nghe lời Chúa và tương giao cùng Ngài. Nhờ đó, chúng ta chẳng những được Ngài soi sáng để càng biết Chúa và ý muốn của Ngài, mà còn nhận được quyền năng sức sống từ Chúa để thắng hơn mọi ngăn trở, giúp chúng ta có thể sống vâng phục theo lời Chúa. Khi chúng ta là những kẻ yếu đuối được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Đấng Cứu Thế sẽ làm nên những giá trị thật cho chúng ta. Đó là sự khôn ngoan từ trên cao, công bình, niềm thánh và sự cứu chuộc để chúng ta được sống cùng Chúa mãi mãi. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30. Từ đó, chúng ta được biến đổi thuộc linh và nhận được sức mạnh thuộc linh từ Chúa để phục vụ. Bởi sự biến đổi lạ lùng đó, dù con người vẫn coi chúng ta là yếu đuối, dốt nát, nhưng trong mắt Chúa, chúng ta là người khôn ngoan, công bình, niềm thánh và là người được cứu chuộc. Vì vậy, khi chúng ta đã được biến đổi thuộc linh để trở thành người có ích cho Chúa như vậy, thì chúng ta chỉ có thể nói rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Tóm lại, có thể nói, điều kỳ diệu nhất của nếp sống trưởng thành trong Chúa là mỗi ngày chúng ta nhận được sức mạnh thuộc linh từ Đức Chúa Trời để đáp tiếng gọi của Chúa, dấn thân phục vụ Ngài. Cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa là người ý thức mình nhận được sức mạnh trong sự yếu đuối của chính mình. Đó chính là bằng chứng của sự biến đổi thuộc linh của chúng ta trong Chúa.
Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, lòng há nên buồn bực lo dối. Hôm nay có Chúa đêm Ngài dắt chăn, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng? Ngày càng đi đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyên. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý ban quyền. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, dầu lối đi gồ ghề đến tôi. Ban ân điên giữa cơn rèn tư tôi, cho mana ngày ngày chẳng thôi. Tuy mệt mê lắm khi chân trượt nghiêng, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biên. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền. Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, thật Chúa tôi từ bi vô đối. Đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi, trong tiên cung cực kỳ thanh thơi. Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than, vụt bay bóng vào nước sang choang. Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang, Chúa tôi hàng dân dắt quang đăng. Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang, Chúa tôi hàng dân dắt huy hoàng.